Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Các thầy, các sư cô thân mến, chủ đề của bài 5 thành duy thức luận là phá chấp về sự vật của các trường phái Phật giáo. Thì trong bài kệ đầu tiên của duy thức tam thập tụng và thành duy thức luận đề cập đến giả ngã và giả pháp. Thì đối với khái niệm ngã thì chúng ta đã phân tích một bài độc lập, và khái niệm pháp thì trong bài thứ tư. Đối với sự chấp của các trường phái triết học tôn giáo chánh thống Astika và phi chánh thống Nastika của Ấn Độ cổ đại đã được phân tích. Thì trong bài này đó, nhóm luận sư của thành duy thức luận đề cập đến các quan điểm dị biệt của một số trường phái Phật giáo. Thì đây là đặc điểm của Phật giáo bộ phái, tức là các trường phái Phật giáo đó trên đại thể là chấp nhận phần lớn những chủ trương của Đức Phật dưới hình thức là đồng thuận. Nhưng mà còn một số quan điểm á, thì dẫn đến là cách tiếp cận dị biệt, giải thích dị biệt. Khi tiếp cận và giải thích dị biệt đó, thì dĩ nhiên á, nó có những tình huống không chấp nhận lẫn nhau. Thì khái niệm đạt ma được nêu ra đó là có những cái sự bất đồng lớn. Thì trong phần chú sớ của 10 luận sư của tác phẩm Thành Duy Thức Luận á, có đề cập đến 11 trường phái Phật giáo, bao gồm Sarvastivada là nhất thiết hữu bộ, gọi tắt á, là hữu bộ. Đây là bộ phái chủ trương rằng đó, mọi sự vật hiện tượng là thực hữu. Cho nên đó, mới gọi tông phái này đó là nhất thiết hữu bộ. Thứ hai đó là Sautrantika, kinh lượng bộ, tông phái dựa vào lời Phật dạy trong các kinh. Về phương diện khách quan đó, tôi cho rằng tông phái này đó chú trọng đến Sutta Pitaka, tức là tất cả những bài giảng chân lý của Đức Phật trong các kinh. Thì họ không có chủ trương phải đi theo Abhidhamma, vô thị pháp hay là vi dị pháp, bởi vì đó là phần đóng góp của các vị thánh tăng cùng thời với Đức Phật và sau thời Đức Phật. Phái thứ ba đó là Samyutta, được gọi là chánh lượng bộ, tức là tông phái chủ trương á, nhận thức của con người đó phải đặt trên nền tảng của đúng đắn, nhận thức đúng đắn. Thì cái này nó rất là gần với khái niệm chánh chi kiến, tức là đánh giá sự vật hiện tượng đúng với bản chất của chúng. Thứ tư là Maha Sangika, đại chúng bộ. Thì đại chúng bộ thì cũng chủ trương mọi sự vật hiện tượng là thật hữu. Thứ năm là Eka Vayaha Rika, thường được dịch là nhất thuyết, đó, tức là chủ trương ở cái sự chung nhất. Và cái đấy là những cái phái như là Kaukutika, kê dẫn bộ, rồi Thavisa, thượng tọa bộ. Thì Thavisa đây đó là cái cách viết của Sanskrit, nó tương đương với chữ Bali là Theravada. Mahimsasaka, hóa địa bộ. Kasya Biya, ẩm quang bộ, hay còn gọi là ca diếp bộ. Và Dhammagupta, pháp tạng bộ. Thì đây là bộ phái mà luật tạng đó, của họ nó có ảnh hưởng rất lớn đối với các nước Phật đại thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Thì luật tạng của họ được gọi là luật tứ phần, bởi vì kho tàng đạo đức cho người tại gia và xuất gia đó được phân chia thành đó là bốn phần nội dung. Cho nên thay vì đó gọi là pháp tạng bộ, pháp tạng luật, thì các tổ Trung Quốc gọi đó là tứ phần luật. Thì Việt Nam chúng ta hiện nay đó, bên tăng bộ và ni bộ sử dụng chính yếu là luật pháp tạng. Thì tôi vừa dịch xong luật tỳ khưu, luật tỳ khưu ni của pháp tạng bộ. Thực ra thì luật tỳ khưu thì tôi đã dịch từ năm 88. Lúc đó thì có Hòa Thượng Huệ Hương Hiệu Đính, nay thì điều chỉnh lại và thay đổi những cái khái niệm phiên âm vốn nó quá cổ xưa, mà người học Phật á, nếu mà không có biết Sanskrit thì nghe cái phiên âm đó cũng về luôn. Tôi cố gắng là dùng các cái khái niệm hiện đại để thay thế cho các khái niệm cổ xưa đó. Thì chắc là trễ nhất á, là giữa tháng 4 này là in, sẽ gửi cúng dường Ấn Tống để quý vị có thể tham khảo. Thì bản dịch này thì ngoài cái việc văn cứu thuần Việt thì nó có mỗi một bên vài trăm cái chú thích về từ vựng ở mức độ đơn giản nhất thôi, giúp cho chúng ta có thể tri nguyên các cái từ gốc của Sanskrit là gì. Rồi trong trường hợp nếu không có từ Sanskrit thì chữ Hán gốc của nó là cái gì. Và 11 bộ mà chúng ta vừa nêu ra đó thì dựa vào Thành Di Thuất Luận thuật ký. Còn trong Thành Di Thuất Luận á cũng chưa có đề cập rõ đó là trường phái Phật giáo nào, chỉ nói chung chung là phần này đó là dành cho các bộ phái Phật giáo thôi. Cái lẽ vì lý do tế nhị, tôn trọng dị việc ở trong nội bộ Phật giáo, cho nên mặc dù không tán đồng với 11 bộ phái này, nhóm của 10 luận sư đã không có nêu tên. Đến ngày Quy Cơ, học trò của ngài Quyền Trang đó, khi làm cái phần thuật ký ghi chép lại cái phần giải thích của thầy mình đó, thì Quy Cơ có đề cập đến tên của 11 bộ phái như chúng ta vừa nhắc qua. Để hiểu rõ cái quan điểm phái chấp về sự vật của Thành Di Thức Luận như thế nào đó, thì đầu tiên chúng ta ôn lại cái khái niệm thế giới khách quan, là Dhamma. Thì thường được dịch đó là pháp, hay là sắc pháp. Khái niệm Đạt Ma phiên âm trong Hán Việt đó, thực ra đó là phiên âm từ chữ Đạt Ma trong tiếng Sanskrit, gọi là Thamma trong tiếng Pali. Và theo chủ trương của phái Tăng Dịch, mà cụ thể là bắt đầu từ ngày Huyền Tráng thế kỷ thứ 7 Tây lịch đó, thì đối với những cái từ đa nghĩa, để tránh cái tình trạng bị chọn nghĩa trong ngữ cảnh bị sai, cho nên chỉ phiên âm chứ không có dịch. Thì cái chữ Dhamma là từ đó có đến 15 nghĩa. Trong tiếng Pali, tiếng Sanskrit gì cũng thế. Thì đối với việc mà nghiên cứu thế giới khách quan đó, thì Dhamma đó, đó là mọi sự vật và hiện tượng. Thì các nhà sớ giải của Trung Quốc đó, người ta dùng cái câu là nhậm trì tự tính, quỷ sinh vật giải. Tức là bất cứ một cái sự vật nào, hiện tượng gì mà nó thể hiện được cái tính chất của nó, theo đó đó nó không bị lẫn lộn với những cái khác, thì nó được gọi là một pháp. Thì cái cách lý giải này nó rất là triết lý và nó khó hiểu. Giờ chúng ta không cần phải lý giải gì nhiều, cứ nhớ Dhamma là sự vật và hiện tượng. Thì sự vật nó gồm có sự vật chúng ta nhìn thấy được, sờ mó được, tức là thấy, nghe, ngửi, biết, tiếp xúc được đó qua giác quan. Và ngay cả những sự vật không tiếp xúc được bằng giác quan, nó chỉ tồn tại trong ý niệm chứ không có thật, thì vẫn được gọi là một sự vật. Rồi cái khái niệm sự vật như thế thì nó rất là rộng, bao gồm hết tất cả mọi thứ trên đời này, trong vũ trụ này. Ví dụ như khái niệm lông rùa, sừng thỏ, thì những khái niệm này chúng ta đặt ra được, nhưng mà con rùa làm gì có lông. Sau này các khoa học gia có thể biến chủng gen của nó, lai tạo với một cái loài nào đó, thấy không? Mà cái cấu trúc ADN nó gần giống, nhưng mà cơ thể của con vật đó là có lông. Con rùa không có lông, thì hai cái mà giao phối lai tạo này đó, thì nó tạo ra một cái chủng loại chính giữa, thì có thể có lông. Còn con thỏ thì không có sừng, sau này ta lai tạo con thỏ với con gì đó có sừng, thì có thể tạo ra cái con thứ ba, thì có thể được. Thế còn bản chất của con rùa là không lông, con thỏ không sừng. Thì như vậy là ý niệm chúng ta hình dung được tất cả mọi thứ, nhưng nó có tương thích với cái thế giới hiện tại không á, nó là vấn đề khác. Khoa học viễn tưởng luôn luôn đi trước khoa học vật lý. Khoa học viễn tưởng nó thuộc bắt nguồn từ những người mà viết truyện có cái hoạt dụng á, của tri giác cao, tức là tưởng á. 40 năm trước làm gì có robot, mà khoa học viễn tưởng người ta đã hình dung ra các robot. Mỹ làm phim về các robot,